nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 49 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Tình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trong trận kịch chiến tại ngôi miếu quan, thầy trò Nhạc Bất Quần bị địch thủ khống chế và sắp bị làm nhục, thì một số cao thủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái trên đường tới Hoa Sơn hỏi tội Nhạc Bất Quần. Bất ngờ đi ngang, trong số có cả Phong Bất Bình, kẻ mưu toan tranh ngôi trưởng môn của Nhạc Bất Quần. Sau khi Lệnh Hồ Xung đánh bại Phong Bất Bình và 15 cao thủ giang hồ, thầy trò Nhạc Bất Quần cùng nhau kéo tới nhà ông ngoại Lâm Bình Chi là kim đao vô địch Dương Nguyên Bá ở thành Lạc Dương. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lao Đức Nặc vào phòng diều Lệnh Hồ Xung ra. Lệnh Hồ Xung bước thấp bước cao, thấy Dương Nguyên Bá với các huynh đệ họ Dương thì hắn không thèm khấu đầu, hắn chỉ bái sâu xuống rồi nói:
"Đệ tử Lệnh Hồ Xung xin bái kiến Vương lão gia và hai vị sư thúc."
Nhạc Bất Quần chau mày nói:
"Sao không khấu đầu hả?"
Dương Nguyên Bá đã nghe cháu ngoại bẩm báo biết Lệnh Hồ Xung đang bị thương nên cười nói:
"Rất khổ hiền việc không được khỏe, không cần phải đa lễ. Nhạc lão đệ, nội trong phái Hoa Sơn của Nhạc lão đệ thuộc hạng đệ nhất trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, tửu lượng nhất định phải đáng nể. Ta và Nhạc lão đệ cùng uống 10 bát rượu lớn đi."
Lão nói xong liền nắm tay Nhạc Bất Quần đi ra khỏi khách điếm. Nhạc phu nhân, Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường và bọn đệ tử Hoa Sơn lũ lượt đi sau. Vừa ra khỏi cửa điếm, cả bọn đã thấy bên ngoài có xe, ngựa sớm chuẩn bị sẵn. Nữ quyến thì ngồi xe, nam khách thì cưỡi ngựa. Con ngựa nào cũng có yên, dây cương lấp lánh. Từ lúc Lâm Bình Chi đi báo tin cho đến lúc Dương Nguyên Bá đến khách điếm, đón khách không đầy một canh. Trong lúc dội vàng mà ngựa xe đã chuẩn bị chỉnh tề như vậy, chỉ riêng chuyện này cũng đủ biết thanh thế của kim đao Dương gia ở Lạc Dương. Đến Dương gia, thấy tòa nhà cao lớn, cổng lớn sơn màu đỏ, trên cổng có treo hai chiếc vòng bằng đồng lớn sáng bóng, tám tên hán tử cao to đứng thõng tay ngoài cổng lớn đón khách. Vừa vào cổng lớn, thấy một tấm biển lớn sơn đen treo trên ngạch cửa đề bốn chữ vàng: Kiến Nghĩa Dũng Di. Phía dưới tấm biển đề tên người tặng là Tuần Phủ tỉnh Hà Nam. Tối hôm đó, Dương Nguyên Bá bày đại tiệc thiết đãi thầy trò Nhạc Bất Quần. Lão mời thêm các trác tráng sĩ nổi danh và võ lâm Lạc Dương, tân khách còn có không ít các thân sĩ danh lưu, các phú thương đại gia.
Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử phái Hoa Sơn trong hàng tân khách. Ngoài Nhạc Bất Quần ra, hắn là người đứng đầu. Mọi người thấy quần áo của hắn bê bết, vẻ mặt ủ rũ, ai cũng ngấm ngầm ái ngại. Nhưng mà võ lâm có rất nhiều kẻ sĩ, có những hành vi đặc biệt cổ quái, như các cao thủ hiệp sĩ trong cái bàn. Ai ai cũng ăn mặc rách rưới. Chúng thân khách đều nghĩ người này đã là đại đệ tử phái Hoa Sơn, dĩ nhiên không phải tầm thường, cho nên không ai dám xem thường Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngồi ở bàn tiệc thứ nhì, do Vương Bá Phấn làm chủ buổi tiếp. Qua ba tuần rượu, Vương Bá Phấn thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, hỏi hắn ba câu, hắn chỉ trả lời một câu, rõ ràng trong mắt hắn chẳng coi mình ra gì. Gã lại nghĩ đến lúc ở trong khách điếm, người này đối với cha con mình ngay cả một cái khấu đầu cũng không. Thấy món quà diễn kiến 40 lượng bạc, hắn nhận một cách không khách khí, nên gã ngấm ngầm tức giận. Bây giờ gã nói chuyện võ công, đang mấy vấn đề còn thắc mắc ra để thỉnh giáo cạnh khóe trò mõ ghét.
Lệnh Hồ Xung chỉ âm ừ không trả lời thẳng vấn đề. Lệnh Hồ Xung thực sự không phải có ác cảm gì với Dương Bá Phấn, chỉ vì hắn thấy Dương gia hào phóng như vậy không thể sánh với một tên lãng tử bần hàn như mình, như là một trời một vực. Lâm Bình Chi vừa đến nhà ông ngoại liền thay trường bào bằng gấm đất thục. Tướng mạo Lâm Bình Chi vốn đã rất tuấn mỹ, mặc thêm trường bào này thì mười phần phú quý tao nhã, trông đẹp như ngọc. Lệnh Hồ Xung vừa trông thấy bất giác tự hổ thẹn cho mình, nghĩ bụng:
đừng nói lúc tiểu sư muội ở trên núi đã thích hắn rồi, dù cô ta đối với mình vẫn như xưa, mà cùng với mình nghèo nàn như vậy thì có hay ho gì đâu.
Lệnh Hồ Xung nghĩ lui nghĩ tới, ý nghĩ cứ loanh quanh về Nhạc Thanh Sang, nên Dương Bá Phấn nói cái gì với hắn, hắn chẳng nghe được gì ráo. Trong võ lâm ở Trung Châu, Dương Bá Phấn được người người nể nệ, sợ kính phục. Đêm nay gã lại đụng người phải Lệnh Hồ Xung, người thanh niên này như cây đinh đâm vào mắt gã. Theo tâm tính bình thường của gã thì gã đã nổi xung từ lâu, nhưng vì một là nghĩ tới việc tỷ tỷ mới chết, hai là thấy phụ thân đối với phái Hoa Sơn rất tôn trọng, nên gã dằn cơn tức giận, liên tục mời rượu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy rượu đưa đến thì uống cạn, không biết đã uống hết mấy mươi bát rồi. Tửu lượng Lệnh Hồ Xung vốn đã rất cao, 100 bát trở lên cũng không sai, nhưng bây giờ nội lực đã mất, tửu lượng giảm rất nhiều, rượu vào là do sầu, bồi tiếp nữa thì dễ say. Lúc uống được hơn 40 bát thì đẩy say nhè. Dương Bá Phấn nghĩ thầm:
thằng nhỏ này không hiểu nhân tình thế sự, cháu của ta là sư đệ của ngươi, đáng lẽ ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc hoặc là thế thúc mới phải, vậy mà một tiếng ngươi cũng không gọi, thôi thì cũng được, lại còn chẳng thèm đếm sự gì đến ta. Được, hôm nay ta sẽ phục rượu cho ngươi say, để ngươi làm trò xấu trước mặt mọi người.
Gã thấy Lệnh Hồ Xung mắt nhắm mắt mở đã say hết 8 phần rồi, Dương Bá Phấn cười nói:
Lệnh Hồ lão đệ là đại đệ tử phái Hoa Sơn, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, võ công cao cường, tửu lượng cũng cao, người đâu đòi bắt lớn, rót rượu cho Lệnh Hồ thiếu ra đi.
Gia nhân của Dương gia Dạ Giang đến rót rượu. Trong đời Lệnh Hồ Xung được người ta rót rượu chưa bao giờ hắn từ chối, rượu đến thì hắn uống cạn bát, lại uống thêm 5-6 bát lớn nữa, hơi rượu xông lên, hắn đẩy hết bát đũa trước mặt xuống đất. Một người cùng bàn nói:
Lệnh Hồ thiếu hiệp say rồi, uống một bát trà nóng rã rượu đi.
Dương Bá Phấn cười nói:
người ta là đệ tử, đại đệ tử trưởng môn phái Hoa Sơn, đâu có dễ say như vậy. Lệnh Hồ lão đệ, dạ.
Gã lại rót rượu đầy bát. Lệnh Hồ Xung nói:
Đâu có say gì đâu, dạ.
Lệnh Hồ Xung bưng bát rượu lên uống ừng ực, đổ cả nửa bát rượu lên áo. Đột nhiên người hắn loạn choạng, há miệng nhổ hết rượu và thức ăn ra đầy bàn. Người cùng bàn kinh hãi né tránh. Dương Bá Phấn cười nhạt: Lệnh Hồ Xung nôn ói như vậy khiến mấy trăm cặp mắt trên đại sảnh đều nhìn vào hắn. Vợ chồng Nhạc Phúc Quần chau mày nghĩ:
thằng nhỏ này thật tệ, làm cho xấu trước mặt bao nhiêu quý nhân tân khách ở đây.
Lao Đức Ngạc và Lâm Bình Chi cùng chạy đến nhiều Lệnh Hồ Xung. Lâm Bình Chi nói:
đại sư ca, để tiểu đệ đỡ đại ca đi nghỉ đi.
Lệnh Hồ Xung lè nhè:
ta đâu có sai gì đâu, ta còn muốn uống nữa mà. Đem rượu lại đây.
Lâm Bình Chi nói:
dạ, mau đem rượu lại.
Lệnh Hồ Xung say mềm, mắt nhắm mắt mở, hắn nói móc:
Người Tiểu Lâm Tử, sao ngươi không đi bầu bạn với tiểu sư muội đi? Ngươi kéo thay ta làm cái gì hả?
Lao Đức Ngạc nói khẽ:
Đại sư ca, chúng ta đi nghỉ đi, ở đây đông người, đừng có nói bậy bạ nữa.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói:
ta nói bậy bạ cái gì hả? Sư phụ sai người đi giám thị ta, người có tìm được cái bằng chứng gì hay không hả?
sợ Lệnh Hồ Xung phai, càng nói càng không giữ mồm miệng. Hắn liền cùng với Lâm Bình Chi dìu hai bên, kéo Lệnh Hồ Xung vào trong sương phòng. Nhạc Bất Quần nghe Lệnh Hồ Xung nói câu: "Sư phụ sai ngươi đi giám thị ta, ngươi tìm được bậc chứng gì không?" Thì lão đã tu dưỡng rất cao thâm, nhưng cũng không kìm được vẻ biến sắc. Dương Nguyên Bá cười nói:
"Nhạc lão đệ, bọn hậu sinh uống say nói vậy, để ý hắn làm cái gì? Nào, nào, cạn, cạn."
Nhạc Bất Quần cười cười nói:
"Thằng nhỏ quê mùa, không biết thế sự, xin vương lão già miễn thứ."
Buổi tiệc tang, Nhạc Bất Quần dặn Lao Đức Ngạc, từ nay về sau, đừng đi theo Lệnh Hồ Xung nữa, chỉ ngấm ngầm để ý thôi. Lần này, Lệnh Hồ Xung say đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Hôm qua, hắn đã nói gì, một câu cũng không nhớ được. Chỉ thấy đầu hắn đau buốt, muốn dở ra. Hắn thấy mình ngủ trong phòng, chăn màn giường chiếu sạch sẽ. Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng, không thấy một tên sư đệ nào. Hỏi người nhà mới biết, tất cả đã lên giảng võ sảnh ở phía sau, cùng với Tử Điệt, đệ tử của Kim Đao Môn Dương gia, nghiên cứu thảo luận võ nghệ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Mình theo bọn chúng là cái con chó gì, chỉ bằng ra ngoài đi vòng vòng có lẽ còn hay hơn."
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền đi thẳng ra khỏi cổng. Lạc Dương là kinh đô của các triều đại hoàng đế, dinh thự hùng vĩ, cửa hiệu xâm quốc. Lệnh Hồ Xung ít học, kiến thức về lịch sử cổ đại có hạn, thấy nội thành Lạc Dương có vô số danh thắng cảnh cổ tích, mà hắn thì chẳng biết rõ lai lịch, nên xem cũng không có thú vị gì. Hắn đi vào một con hẻm nhỏ, thấy bảy tác sơn vô lại đang đánh bạc ở một tiểu điếm. Hắn chen vào, móc ra cái túi quà diện kiến mà Dương Nguyên Bá tặng hôm qua, rồi lấy bạc ra, cùng kêu nhất gọi lục với bọn chúng. Đến chiều tối, hắn uống rượu trong một tiểu điếm đến say khướt mới về. Mấy ngày liền, Lệnh Hồ Xung và bọn vô lại cùng đánh bạc uống rượu. Những ngày đầu còn hên, hắn ăn được vài lạng, đến ngày thứ tư thì bị thua thảm hại, 40 mấy lạng bạc đã thua sạch xanh xanh. Mấy tên vô lại không cho hắn đánh bạc nữa, Lệnh Hồ Xung vô cùng tức giận, cứ kêu rượu uống. Hắn uống hết mấy hũ, thì điếm tiểu nhị nói:
Tiểu quả tử thua sạch tiền tối rồi, tiền rượu tính sao đây?
Lệnh Hồ Xung nói:
Lần này thiếu, ngày mai ta sẽ trả.
Điếm tiểu nhị lắc đầu nói:
Tiểu điếm vốn ít lời, ngay cả bằng hữu cũng không muốn chịu nữa.
Lệnh Hồ Xung tức giận quá:
Ngươi sinh tiểu gia không có tiền à?
Điếm tiểu nhị cười nói:
Dù ngươi là tiểu gia hay đại lão gia, thì có tiền thì bán, không có tiền thì không có bán chịu.
Lệnh Hồ Xung xem lại mình, quần áo bê bết, không còn đồng tiền nào, ngoài thanh trường kiếm trên lưng ra thì chẳng có vật gì khác. Hắn cởi kiếm ra ném lên bàn rồi nói:
"Được, này, người đem cái thanh kiếm này đến tiệm cầm dùm cho ta đi."
Một tên vô lại muốn ăn tiền của Lệnh Hồ Xung rồi nói:
Được, để ta đi cầm cho ngươi."
Nói rồi gã cầm thanh kiếm đi. Điếm tử nhị đem hai hũ rượu lên, Lệnh Hồ Xung uống càng một hũ, tên vô lại đã cầm mấy lạng bạc chạy về nói:
Này, tất cả được cầm được là 3 lạng 4 đồng kinh tiền đây này."
Gã đem bạc và biên lai cầm đồ đưa hết cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cầm tiền cân nhắc nặng nhẹ, ngay cả 3 lạng cũng không đủ, hắn cũng không nói gì, lại cùng với bọn vô lại đánh bạc. Đánh đến chiều tối, ngay cả tiền rượu, tiền cầm đồ cũng hết sạch. Lệnh Hồ Xung quay sang tên vô lại Trần Quai Trĩ đang đứng bên cạnh, hắn nói:
Cho ta mượn 3 lạng bạc đi, nếu thắng ta sẽ trả người gấp bội."
Trần Oai Trĩ cười nói:
Lỡ người thua thì sao?"
Lệnh Hồ Xung nói:
Thua thì thôi, ngày mai ta sẽ trả cho nhà ngươi."
Trần Oai Trĩ nói:
Xem ra chúng mình có ngươi cũng không có đồng nào, bị thua thì lấy cái gì mà trả, bán vợ hả, hay là bán em gái hả?"
Lệnh Hồ Xung tức giận, xoay tay tát cho gã một cái nảy lửa. Hắn đã say hết 8-9 phần, liền thuận tay giật luôn mấy lạng bạc của gã. Trần Quay Chủy la lên:
Trời ơi, quân ăn cướp nè, trời ơi, quân ăn cướp.
Bỏ lại. Vốn một bè, chúng cùng xông vào, 7-8 tên, đấm đá lên đầu người Lệnh Hồ Xung. Trong tay Lệnh Hồ Xung không kiếm, khí lực lại mất hết, nên bị mấy tên vô lại đè xuống đất. Tay đánh, chân đá, trong khoảnh khắc, hắn bị đánh sưng cả mặt sưng mày, bỗng nghe tiếng gió dừa, có mấy người cưỡi ngựa chạy ngang qua. Một người ngồi trên ngựa quát:
"Ê, tránh ra, tránh ra!"
Người đó dùng dây cương hút bọn vô lại chạy toán loạn, lệnh Hồ Xuân nằm úp dưới đất không bò dậy nổi. Bỗng tiếng một người con gái la lên:
"Trời, hóa ra là đại sư ca sao?"
Người đó chính là Nhạc Kinh Sang. Người kia nói:
Để tiểu đệ đi xem."
Gã chính là Lâm Bình Chi. Gã nhảy xuống ngựa chạy ngược lại phía bên cạnh Lệnh Hồ Xuân. Hắn kinh hãi nói:
Đại sư ca làm sao vậy?"
Lệnh Hồ Xuân lắc đầu cười đau khổ nói:
"Uống rượu say thì đánh bạc thua chứ có gì đâu."
Lâm Bình Chi rồi đỡ Lệnh Hồ Xuân dậy, đặt lên lưng ngựa. Ngoài Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang, còn có 4 kỵ mã là 2 cô con gái của Dương Bá Phấn và 2 người con trai của Dương Trọng Cường, biểu huynh biểu muội của Lâm Bình Chi. 6 người đi du ngoạn các chùa miếu trong thành Lạc Dương, cho đến bây giờ mới quay về. Không ngờ vào trong cõi hiểm này lại thấy Lệnh Hồ Xuân bị người ta đánh thê thảm như vậy. 4 người đều rất ngạc nhiên suy nghĩ. Phái Hoa Sơn được liệt vào Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Bình thường tổ phụ nhắc đến hết lời tán dương. Trước đây mấy bữa đã cùng với bọn đệ tử họ mài dũa võ công, đúng là mỗi người đều có võ công phi phàm. Lệnh Hồ Xuân là đại đệ tử phái Hoa Sơn, tại sao ngay cả mấy tên lưu manh vô lại cũng không đánh lại? Trước mắt thấy hắn bị đánh đến chảy máu mũi thì không phải là giả, thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xuân về đến phủ Dương Nguyên Bá, an dưỡng mấy ngày mới dần dần hồi phục sức khỏe. 2 vợ chồng Nhạc Bất Quần nghe nói Lệnh Hồ Xuân đánh bạc với mấy tên vô lại bị thua sạch, rồi đánh lộn, nên tức giận. Đến sáng ngày thứ 5, con trai của Dương Trọng Cường là Dương Gia Câu xông vào phòng hắn nói:
"Lệnh Hồ đại ca, hôm nay tiểu đệ đã rửa nhục cho đại ca rồi. Hôm đó 7-8 tên vô lại đánh đại ca, tiểu đệ đã tìm ra hết, đánh cho chúng một trận như tử rồi."
Thật ra, đối với chuyện này, Lệnh Hồ Xuân không hề để bụng, hắn lạnh lùng nói:
"Đâu cần phải như vậy, hôm đó tôi uống rượu say, chính ta mới sai chứ."
Dương Gia Câu nói:
"Nói như vậy đâu có được, đại ca là khách nhà của tiểu đệ, không thấy mặt tăng thì cũng phải nể Phật chứ. Khách nhân của Kim Đao Vương gia tiểu đệ, sao có thể để cho người ta đánh ở ngay trong thành Lạc Dương này được? Nếu mối hận này mà không trả đó, thì người ta còn coi vương gia này ra cái giống gì nữa."
Phần đáy lòng Lệnh Hồ Xuân đối với Kim Đao Dương gia đã không có cảm tình, lại nghe gã nói một tiếng Kim Đao Dương gia, 2 tiếng cũng Kim Đao Dương gia, làm như Kim Đao Dương gia là đại hào môn quyền thế ngất trời. Lệnh Hồ Xuân nhìn không được nói:
"Đối phó với mấy tên lưu manh vô lại đó, cần chỉ phải dùng đến Kim Đao Vương gia."
Lệnh Hồ Xuân nói ra câu này liền hối hận ngay. Hắn đang định xin lỗi thì sắc mặt của Dương Gia Câu trầm xuống, gã nói:
Lệnh Hồ Huynh nói cái gì vậy hả? Hôm đó nếu không phải tiểu đệ và ca ca đánh tan mấy tên lưu manh vô lại đó, thì hôm nay tính mạng của Lệnh Hồ Huynh có còn hay không hả?"
Lệnh Hồ Xuân cười nhạt nói:
"Tại hạ xin đa tạ ơn cứu mạng của 2 vị."
Dương Gia Câu nghe giọng điệu của Lệnh Hồ Xuân biết hắn có ý mỉa mai thì gã càng tức giận, hắn lớn tiếng nói:
"Lệnh Hồ Huynh là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, mà ngay cả mấy tên lưu manh vô lại trong thành Lạc Dương cũng không đối phó nổi. Người ngoài biết được, há không phải Lệnh Hồ Huynh chỉ có hư danh thôi à?"
Lệnh Hồ Xuân đã quá chán ngán, chuyện gì cũng không bận tâm, hắn bèn nói:
"Ta vốn ngay cả cái hư danh cũng không có, 4 chữ chỉ có hư danh cũng không đáng nói nữa."
Bỗng nghe ngoài cửa có người nói:
Hiền đệ đang nói gì với Lệnh Hồ Huynh vậy?"
Cánh rèm vén lên, một người đi vào, đó là Dương Gia Thuần, con trưởng của Dương Trọng Cường. Dương Gia Câu đùng đùng nổi giận nói:
"Ca ca có ý tốt rửa nhục thay cho Lệnh Hồ Huynh, bắt mấy tên vô lại đánh nhau từ một trận bằng dây cương, không ngờ khi bị Lệnh Hồ đại hiệp này lại cho là tiểu đệ lắm chuyện."
Dương Gia Thuần nói:
"Hiền đệ, người không biết đâu, ta vừa nghe nhà sư muội nói là vị Lệnh Hồ Huynh này là một nhân vật phi thường. Hôm trước ở miếu Dược Vương tại Thiểm Tây, với thanh trường kiếm, chỉ một chiêu đã đâm đuôi mắt 15 cao thủ hạng nhất kiếm thuật như thần, thiên hạ hiếm có."
Tiếng cười của gã đầy vẻ mỉa mai, rõ ràng không tin lời nói của Nhạc Linh Sang, nhưng Gia Câu cười ha hả theo rồi nói.
Xem ra cái người Râm bị cao thủ hẳn nhất mà, so với bọn lưu manh cho phòng Lạc Dương này, võ công thấy còn kém xa một trời một vực.
Lời Hùng Xung cũng không chấp nhận cười theo, hắn ngồi trên ghế ôm đầu gối phải lắc lư qua lại. Dương Gia Thuần vốn phụng mệnh của bá phụ và phụ thân đến thăm Lệnh Hồ Xung, anh em Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường bảo gã phải lựa lời hỏi thăm, không được đắc tội với khách, nhưng gã thấy Lệnh Hồ Xung có vẻ ngạo mạn, hoàn toàn không coi anh em gã ra gì, gã tức giận nói:
"Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo."
Giọng nói của gã rất là hậm hực, Lệnh Hồ Xung đáp:
"Không dám, không dám."
Dương Gia Thuần nói:
"Nghe Bình Chi biểu đệ nói là lúc cô và dượng của tiểu đệ sắp chết, chỉ có một mình Lệnh Hồ huynh ở bên cạnh hai vị, có phải không?"
Lệnh Hồ Xung đáp:
"Đúng như vậy."
Dương Gia Thuần nói:
"Nghi ngôn của cô và dượng của tiểu đệ nhờ Lệnh Hồ huynh dặn lại cho Bình Chi biểu đệ, có phải hay không?"
Lệnh Hồ Xung đáp:
"Ờ thì cũng đúng."
Dương Gia Thuần nói tiếp:
"Vậy bộ tịch Tà Kiếm Phổ của dượng tiểu đệ ở đâu?"
Lệnh Hồ Xung vừa nghe liền nhảy dội xuống đất lớn tiếng hỏi:
"Hả? Ngươi nói cái gì?"
Vương Gia Thuần đã đề phòng hắn động thủ, lùi lại một bước nói:
"Dượng của tiểu đệ có bộ tịch Tà Kiếm Phổ, đã ủy thác cho Lệnh Hồ huynh đưa lại cho Bình Chi biểu đệ. Sao đến hôm nay Lệnh Hồ huynh vẫn chưa chịu đưa ra là thế nào?"
Lệnh Hồ Xung nghe cả vu cáo mình, tức giận đến toàn thân phát run, hắn nói:
Ai nói có một bộ tịch Tà Kiếm Phổ ủy thác cho ta đưa cho Lâm sư đệ?"
Dương Gia Thuần cười nói:
"Nếu không có chuyện đó, Lệnh Hồ huynh hà tất phải giật mình nói năng ra vẻ lúng túng sợ sệt?"
Lệnh Hồ Xung dần cơn tức giận nói:
"Hai vị vương huynh, Lệnh Hồ Xung là khách ở Tôn phủ, huynh nói như vậy phải chăng là ý của lệnh tổ lệnh tôn?"
Dương Gia Thuần nói:
"Tiểu đệ thuận miệng thì nói như vậy thôi, chuyện đâu có gì là lớn lao, nó chẳng liên quan gì đến tổ phụ và gia gia của tiểu đệ, nhưng mà tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia ở Phúc Châu oai chấn thiên hạ, võ lâm ai cũng biết, đột nhiên Lâm công tạ thế, tịch Tà Kiếm Phổ là vật báu tùy thân của dượng, không biết đi đâu. Chúng ta là chỗ thân tình nên muốn hỏi cho rõ."
Lệnh Hồ Xung tức giận hỏi:
"Thì Hồ Lâm Tử bảo ngươi hỏi có phải không? Tại sao hắn không đích thân đến hỏi ta?"
Dương Gia Câu cười hì hì ba tiếng rồi nói:
"Bình Chi biểu đệ là sư đệ của Lệnh Hồ huynh, làm sao dám mở miệng hỏi Lệnh Hồ huynh cho được?"
Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói:
"Đã có Kim Đào Vương gia ở Lạc Dương hậu thuẫn, nên bây giờ các người mới đến cha vẫn ta, vậy đi gọi Lâm Bình Chi lại đây."
Dương Gia Thường nói:
"Các hạ là khách của vương gia, hai chữ cha vấn thật không dám lớn gàn nói ra, anh em ta chỉ có tính hiếu kỳ nên hỏi một câu như vậy. Lệnh Hồ huynh chịu trả lời cũng tốt, mà không trả lời thì bọn tiểu đệ cũng chẳng dám làm gì đâu."
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
"Ta không chịu nói, các người cũng không làm gì, vậy là hoài."
Anh em họ Dương nhìn nhau, không ngờ Lệnh Hồ Xung đã chặn miệng họ lại. Dương Gia Thuần giả bộ ho một tiếng, tìm cách khác để cười chuyện.
Lệnh Hồ huynh, một chiêu kiếm của Lệnh Hồ huynh đâm đuôi mắt 15 cao thủ, có lẽ là chiêu kiếm thần kỳ này Lệnh Hồ huynh học từ trong Tịch Tà Kiếm Phổ, có phải hay không?"
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, toàn thân trót mồ hôi lạnh, hai tay không tự chủ được phát run, hắn tê tái nghĩ thầm:
"Sư phụ, sư nương và bọn sư đệ sư muội không cảm kích ta cái ơn cứu mạng họ, mà trái lại ai cũng có ý nghi kỵ ta.
trước nay ta không rõ là do nguyên nhân gì. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Bọn họ đều cho rằng ta nuốt mất bộ Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm Chấn Nam. Họ chưa bao giờ thấy qua Độc Cô Cửu Kiếm. Ta lại không chịu tiết lộ Điệp Phong Thái Sư Thúc Tổ bí mật đại kiếm. Họ thấy ta ở trên đỉnh núi Sám Hối mấy tháng, bỗng nhiên kiếm thuật tiến bộ nhanh chóng. Ngay cả cao thủ với kiếm tông Phong Bất Bình cũng địch không lại ta. Nếu không phải học được các cao chiêu trong Tịch Tà Kiếm Phổ, thì cái kiếm pháp này từ đâu mà ra? Chuyện Phong Thái Sư Lúc Tổ lễ kiếm quá đột ngột, không ai có thể đoán ra được. Mà lúc vợ chồng Lâm Chấn Nam tạ thế, thì chỉ có một mình ta ở bên cạnh. Cho nên ai cũng đoán rằng bộ Tịch Tà Kiếm Phổ mà các đại cao thủ võ lâm đều nhòm ngó nhất định đã rơi vào tay ta. Người ngoài đoán như vậy cũng không có gì lấy làm lạ. Nhưng sư phụ sư nương nuôi dưỡng ta lớn khôn, sư muội mà ta coi như ruột thịt vẫn không tin ta, thì Lệnh Hồ Xung này là cái hạng người như thế nào? Đôi mắt nhìn người thật là nhỏ nhen.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, nét mặt lộ ra vẻ phẫn nộ bất bình. Dương Gia Câu rất đắc ý mỉm cười.
Câu này tiểu đệ đoán đúng rồi phải không? Vậy Tịch Tà Kiếm Phổ ở đâu? Bọn tiểu đệ không muốn xem đồ vật của Lệnh Hồ Huynh, nhưng mà vật phải trở về chủ. Lệnh Hồ Huynh đem kiếm phổ trả lại cho biểu đệ là được rồi.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói,
ta chưa từng thấy qua Tịch Tà Kiếm Phổ. Vợ chồng Lâm Tộc Tiêu Đầu đã bị phái Thanh Thành và phái Bắc Minh Đả mà có phong bắt giữ. Nếu trên người Tổng Tư Đầu có kiếm phổ, thì đến bọn họ lục soát lấy mất rồi.
Dương Gia Thuần nói,
nếu nói như vậy, thì Tịch Tà Kiếm Phổ rất quý báu. Cổ dượng của tiểu đệ mang theo bên mình làm chi? Họ phải cất ở một nơi vô cùng bí mật. Lục sọc chết, mình nhờ Lệnh Hổ Huynh chuyển lời chữ bình chỉ biểu đệ. Nào ngờ
Dương Gia Câu nói,
nào ngờ Lệnh Hồ Huynh lại lén lút tìm ra rồi nuốt luôn.
Lệnh Hồ Xung càng nghe càng tức giận, vốn hắn không muốn biện luận nhiều, nhưng chuyện đã liên quan đến hắn quá sâu, có thể bị ô danh, cho nên hắn nói,
nếu Lâm Tổng Tiêu Đầu có một kiếm phổ thân dữ như vậy thì chính lão là người vô địch thiên hạ mới phải. Tại sao lão địch không lại mấy tên đệ tử với Thanh Thành để bị bọn chúng giam cầm?
Dương Gia Câu nói,
Chuyện này...
Gã nhất thời bị líu lưỡi, không nói được lời nào. Dương Gia Thuần bào chữa cho em, nên nói,
trong thiên hạ, việc gì cũng có thể xảy ra. Lệnh Hồ Huynh đã học được Tịch Tà Kiếm Pháp, nên là kiếm thuật tinh thông. Nhưng mà ngay cả đến mấy cái tên lưu manh vô lại, cũng địch không lại, bị bọn chúng đánh te tua. Vậy là sao? Thế này gọi là chân nhân bất lộ tướng, thật là đáng tiếc. Lệnh Hồ Huynh đã làm chuyện sai nát rồi. Đường đường là đại đệ tử trưởng môn phái Hoa Sơn, đã để cho mấy tên lưu manh thành Lạc Dương đánh đến nỗi bỏ lăn bỏ lóc. Chuyện như vậy ai mà tin được? Mà đã là không tin được thì trong đó phải có điều giả dối. Lệnh Hồ Huynh, tiêu đệ khuyên huynh hãy thú thật đi thôi.
Theo tính cách bình thường của Lệnh Hồ Xung thì hắn đã sớm cãi lời rồi, nhưng chuyện này quá bất ngờ, hắn lại đang rơi vào thế bị hiềm nghi. Kim Đao Dương Gia hay anh em họ Dương thì hắn không cần để tâm chút nào, nhưng hắn không thể để cho sư phụ, sư nương, sư muội đem lòng nghi kỵ. Hắn nghiêm trọng nói,
bình sinh, Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ thấy qua Tịch Tà Kiếm Phổ. Di ngôn của Lâm Tổng Tiêu Đầu ở Phúc Châu, ta đã nói lại cho Lâm sư đệ biết không sót một chữ. Nếu Lệnh Hồ Xung có chuyện lừa dối, thì trời đất không dung, tội đáng muôn thác.
Lệnh Hồ Xung nói xong, giang tay mà đứng, vẻ mặt lẫm liệt. Dương Gia Thuần mỉm cười nói,
đại sự liên quan đến bí cấp võ lâm, cứ thuận miệng nói ra một lời thề mà có thể khỏa lấp được. Chẳng lẽ Lệnh Hồ Huynh xem người trong thiên hạ đều ngu dốt hết hay sao?
Lệnh Hồ Xung dằn cơn tức giận, hắn nói,
theo ngươi thì nên làm thế nào?
Dương Gia Câu nói,
anh em tiểu đệ cả gan muốn lục soát người của lệnh hồ huynh.
Gã ngừng một chút cười hì rồi nói.
Ngày này hôm kia đó, lệnh hồ huynh đã bị mấy tên lưu manh khống chế, không nhúc nhích được. Chúng cũng đã lục soát người của lệnh hồ huynh một trận rồi.
Lệnh hồ sung cười nhạt nói.
Các người muốn lục soát người của ta, là coi lệnh hồ sung là tiểu tặc ư?
Dương Gia Thường nói.
Không dám, không dám. Lệnh hồ huynh đã nói là chưa thấy tịch tà kiếm phổ, thì hà tất phải sợ bị lục soát. Nếu lục soát trên người không có kiếm phổ, thì rửa sạch được mối hiểm nghi, chẳng phải là điều tốt hay sao?
Lệnh hồ sung gật đầu nói.
Được, người đi kêu Lâm sư đệ và Nhạc sư bị đến đây để hai người làm chứng.
Dương Gia Thường sợ mình đi rồi Hiền Đệ ở lại một mình sẽ bị Lệnh Hồ Xung thừa cơ khống chế, còn hai người cùng đi thì hắn sẽ giấu mất tịch tà kiếm phủ, có lục soát cũng không có. Gã bèn nói,
muốn lục soát thì lục soát, nếu Lệnh Hồ Huynh không gian dối phải kiếm cớ thoái thác làm chi?
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng,
ta muốn để cho bọn chúng lục soát là mong có mặt sư phụ, sư nương, sư muội để chứng minh mình trong sạch. Hai tên này có tin hay không cũng mặc, ta đâu cãi lý với chúng làm gì. Tiểu sư muội không có ở đây, há để cho bàn tay chó má của chúng sờ soạn vào người của ta hay sao?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, lắc đầu nói,
tư cách của hai vị e rằng chưa xứng để lục soát người của ta.
Anh em họ Dương thấy Lệnh Hồ Xuân không để cho chúng lục soát thì càng tin chắc hắn đang giấu tịch tà kiếm phủ trong người. Một là chúng muốn khoe công trước phụ thân và bá phụ, hai là chúng đã nghe tiếng tịch tà kiếm phủ rất lợi hại. Kiếm phủ này đã do chúng tìm được thì Lâm Bình Chi không thể không cho mượn. Hôm trước, Dương Gia Câu đã thấy Lệnh Hồ Xuân bị mấy tên vô lại đè xuống đất đánh đấm, không có sức kháng cự. Gã cho rằng kiếm pháp của hắn dù hay, nhưng công phu quyền cước thì rất tầm thường. Bây giờ trong tay hắn không còn kiếm, đó là cơ hội tốt để động thủ. Gã liền nháy mắt ra hiệu cho em trai rồi nói,
Lệnh Hồ Huynh, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt để bị mất mặt thì chẳng hay ho gì đâu.
Hai anh em gã áp sát Lệnh Hồ Xung. Dương Gia Câu ưỡn ngực xông thẳng tới. Lệnh Hồ Xung giơ tay gạt ra. Dương Gia Câu lớn tiếng quá,
ơi cha, Lệnh Hồ Huynh đánh người ta, đánh người à.
Gã liền chụp lấy cổ tay của Lệnh Hồ Xung đẩy xuống. Gã nghĩ Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử phái Qua Sơn nên phải cẩn thận. Cái chụp đẩy này đã sử dụng đến thủ pháp cầm nã gia truyền, dần đủ 10 thành công lực. Lệnh Hồ Xung có nhiều kinh nghiệm ứng biến lúc lâm địch. Hắn thấy gã ưỡn ngực đi đến thì biết gã sẵn có ý tốt, liền đưa tay phải ra. Chiêu này vốn ẩn chứa nhiều chiêu số tiếp theo. Hắn để cho đối phương nắm chặt cổ tay rồi sẽ xoay cánh tay chuyển thế thủ thành thế tấn công. Nào ngờ nội lực của hắn đã mất hết, tuy sử đúng chiêu thức xoay cánh tay nhưng cũng không phát huy được chút khí lực nào. Sắc sắc mấy tiếng, những đốt xương tay phải của hắn tê buốt, hắn đã bị bẻ trật khớp, đau thấu tâm can. Dương Gia Câu hạ thủ rất là tàn độc, gã dằn trật khớp dương xương tay phải của Lệnh Hồ Xung, rồi đánh thêm một đòn, khiến cho khớp xương cánh tay trái của hắn bị trật luôn. Gã nói,
cho ca lục soát đi.
Dương Gia Thuần đưa chân ra cản trước hai chân Lệnh Hồ Xung, đề phòng hắn đá. Gã thò tay vào lục trước người Lệnh Hồ Xung, lấy ra được các thứ linh tinh. Bỗng gã mò được một cuốn sách mỏng mỏng, liền lấy ra, cả hai cùng vui mừng reo lên.
Đúng là tịch tà kiếm phổ đây rồi.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.